Đêm hôm ấy, con cái, dâu rể nhà ông lửng rượu xong rồi lại tập trung ngủ lại cả ở nhà bố mẹ cho vui. Cứ mỗi đôi ôm chăn đệm chiếm một góc sàn. Chỉ có cô Út ngủ với mẹ trong buồng. Đêm, một đống lửa to được đốt giữa nhà để xua đi cái hơi lạnh của núi đá tỏa xuống. Nhưng câu chuyện râm ran, lộn xộn, không đầu, không cuối, dần tan theo ngọn lửa bập bùng. Rồi đến những âm thanh huê tình nóng hổi trong đêm thu nổi lên. Mới đầu còn rón rén, như có một chút gì đó ngại ngùng. Sau, cả cái nhà sàn gỗ lim cũng như chao đảo bồng bềnh trong cơn sóng tình tràn trề của những gái trai hừng hực sức sống. Những thanh âm tình tứ thăng hoa của đôi nọ như kích thích thêm cho đôi kia hăng hái dắt nhau vượt đỉnh vu sơn. Cả ngôi nhà ngập tràn thanh âm của hạnh phúc. Nói thật với mày, may hôm ấy được ra quân nên tao vui, uống khá nhiều rượu nên có thể ngủ quên một lát, chứ không thì có thánh mới ngủ nổi. Cái nhà sàn cột bằng toàn cây lim to, sàn cũng lát ván lim dày 4 tấc mà cứ rung ầm ầm như đưa võng. Chưa từng thấy trai gái ở đâu làm tình hăng như thế, mà mấy đôi nằm chỉ cách nhau vài bước chân, cứ vô tư hồn nhiên giả nhau thẳng cánh thế mới hay chứ. Đang mơ màng trong men rượu thì tao thấy một thân thể con gái thơm nức, nóng hổi, trườn vào trong chăn, quấn lấy mình. Tao biết ngay là Thùy, bởi lúc ăn cơm tối, ngồi gần, ngửi mùi tóc Thùy thơm quá, tao đã lợi dụng lúc mọi người đang mãi chúc tụng nhau, ghé sang hít tóc nàng một cái và bảo tóc em thơm quá. Thế là tao và Thùy riết chặt lấy nhau, không ngừng nghỉ giây nào cho đến gần sáng. Này, mày đã được nếm mùi tình ái chưa? Đã yêu em nào chưa? Đang kể chuyện bộ đội, bỗng anh Vũ dừng lại hỏi tôi. Em chưa. Hồi đại học em yêu một nàng, nhưng chỉ dám nhìn, không dám cả tỏ tình. Thế mà cũng gọi là yêu. Yêu là phải hôn hít sờ mó nhau, là phải giả cho tơi bời hoa lá thì mới gọi là yêu. 4 năm học ở đất thủ đô hoa lệ như mày, phí cả đời trai đi. Em cũng đang thấy phí đời đây. Đời trai như em bây giờ, không công ăn việc làm, không tình yêu, phí cả công sống. Mà anh được nếm mùi đời khi nào mà có vẻ thành thạo vậy? À, cái vụ này thì đơn giản lắm. Hồi huấn luyện tân binh ở ven sông Cầu, bọn tao bị tống lên chặt nứa làm doanh trại mãi trên mạng Na Rì. Tao bị mấy thằng lính cũ đưa vào đời dịp ấy. Anh Vũ ngã người nằm dài ra bãi cỏ bờ sông. Trời lúc ấy đã nhá nhem. Anh kể tiếp. Bọn tân binh chúng tao bị đưa lên vùng núi Bắc Cạn 2 tuần liền để chặt nứa ngộ về làm doanh trại. Vùng Na Rì có giống nứa rất to, gọi là nứa ngộ. To như cây tre dưới mình nhưng dài và thẳng tắp. Chặt nứa trên đồi, bó lại thành từng bó 10 cây một, kéo xuống suối đóng thành bè, rong theo lòng suối rồi ra đến sông Cầu, xuôi về chỗ Bến Tuần là nơi gần đơn vị thì vớt lên. Chặng đường thủy từ chân rừng Na Rì về bến khá vất vả. Có khi hàng tuần. Nếu gặp dịp nước suối cạn, phải tăng bo nhiều còn lâu hơn. Ở giữa chặng đường là thành phố Chè, nơi từ lính đến quan đơn vị tao truyền tai nhau là nhất thiết phải cắm trại nghỉ lại. Qua gầm cầu bê tông, vượt ngầm bến tượng, ghé vào vườn hoa sông Cầu, neo bè, lên công viên cắm trại ở vài hôm là đời tươi rói rói. Mày không biết đâu, vườn hoa sông Cầu khi ấy là trung tâm tươi mát của thành phố ven sông này. Lính tráng bọn tao mới nhập ngũ, có ít tiền nhà cho, bị tống vào rừng chưa có dịp tiêu. Lính cựu biết, bèn rủ đi chơi gái. Mới đầu tiền còn xông xên, xong việc, bo thêm lịch sự như pháp. Mấy hôm sau, hết tiền mà vẫn thèm tình, gạ mấy em gán gạo có được không? Gật. Mấy hôm sau nữa, gạo cũng hết phần dư rồi, vẫn thèm, mà các em cứ ra ngồi ghế đá đánh mắt mời mọc. Bọn tao mới bảo, bọn anh chả còn gì. Chỉ còn nứa dưới bè, có xong không? Cũng xong. Một bó nứa 10 cây là một cái. Nhưng mà các em bảo, chúng em không vác được. Thế là xong việc, các chú lính nghêu nghện vác mấy bó nứa ngộ về khu tập thể công nhân gần đấy. Giời à, mày có tưởng tượng được không? Anh Vũ như thở hắt ra một cái, rồi kể tiếp. Những cô gái ra bán hoa đêm bên vườn, có cả công nhân các nhà máy bị thất nghiệp. Hồi ấy ở thành phố này có khu công nghiệp lớn do nước ngoài viện trợ. sự cố rút chuyên gia, cắt viện trợ làm cho cả thành phố điêu đứng. Công nhân nữ trẻ không có nơi bấu víu, âm thầm rủ nhau ra vườn hoa kiếm thêm. Lần đầu tiên tao biết mùi là một đêm mùa hè nóng nực trong cái dịp đi chặt nứa ấy. Tay luyện, chuẩn úy trung đội trưởng rủ tao vào nhà một cô công nhân quen biết ở khu tập thể lợp toàn lá cọ gần chỗ đường tròn trung tâm. Tuy là trai tân, nhưng những đêm lính tráng trong rừng hoang, tao đã được nghe bọn đồng ngũ kể nhiều về chuyện này rồi. Có hôm sinh hoạt chuyên đề ban đêm là thằng nào đã từng biết mùi đời thì kể chuyện lần đầu tiên như thế nào. Nhiều thằng thú thực lần đầu mới chỉ tuột được quần bạn gái ra, pháo hoa đã bắn tung tóe, xấu hổ chết đi được. Tao đã âm thầm tự rút kinh nghiệm, cho nên mặc dù lúc đầu có hơi hồi hộp, nhưng rồi tao cũng làm tới bến. Cô gái hình như cũng mãn nguyện, nàng ghi giữ tao nằm yên trên bụng mình thêm một lúc lâu. Đến lúc chuẩn úy luyện, ngồi ngoài cửa dặn hắn mấy lần, tao mới tụt xuống. Nhưng mà quá thật mày ạ, cái gì là lần đầu tiên cũng nhớ mãi. Sau đêm đầu tiên ấy, tao còn vào phòng cô ấy mấy đêm liền. Đêm cuối, sáng hôm sau chúng tao xui bè, cô ấy bảo tao là có dịp đi qua thành phố, cứ ghé vào phòng cô ấy chơi. Không cần tiền, không cần gạo, không cần nứa cũng được mà. Thế mà gần 5 năm rồi, không có dịp qua cái căn phòng bé xíu lợp lá cọ ấy nữa. Nhưng ánh mắt long lanh và mùi mồ hôi ngày ngày của cô ấy, thì có lẽ tao không bao giờ quên được. Lúc này trời đã tối hẳn, một màn sương nhờ nhờ lại bao phủ khắp dòng sông, bến bãi. Hai thằng trai chúng tôi cứ nằm dài trên bờ cỏ, im lặng, không thằng nào nói gì, cũng không thằng nào muốn về nhà. Về thì cũng vậy. Vài bát ngô ôm nhai triệu trạo với mấy miếng trám mặn chát, rồi lên giường, đi ngủ, không một ánh điện, không một trang sách, nói gì đến tivi. Hai thằng chúng tôi đều cảm thấy bức bách, bế tắc như nhau. Nếu cứ như thế này mãi, thử hỏi đời có gì đáng sống. Bỗng tôi nhớ đến ông thầy dạy môn kinh tế, chính trị ở trường đại học. Một trong những ông thầy mà tôi kính trọng nhất. Khi vào lớp giảng bài, thầy không bao giờ giảng những điều trong giáo trình. Thầy bảo có gì mà giảng. Thầy hay nói những câu chuyện thời cuộc ngoài lề. Một hôm, thầy bảo bọn sinh viên là các anh có lý giải được tại sao càng nghèo đói thì người ta càng đánh nhau hăng không? Là vì cuộc sống quá khốn khổ, củ khoai, củ sắn, thậm chí là cháo cám, củ chuối. Một cuộc sống như thế thì đúng là sống như chết. Vậy có ai tiếc cái cuộc đời sống như chết rồi ấy không? Bỗng anh Vũ vùng dậy, nói: Này, tao với mày, hai thằng ta làm một chuyến trở lại Long Sơn, trèo lên đỉnh Mã Tử đi. Có khi bọn mình kiếm được viên ngọc trời là đổi đời đấy. Tôi cũng nhóm dậy, nhìn anh Vũ, mắt anh ấy sáng rực long lanh trong bóng tối. Ừ, tại sao chúng tôi, hai thằng trai trẻ trung tràn trề sinh lực, lại nằm khàn chịu đói ở cái bến sông âm u này nhỉ? Có một đỉnh núi thiêng, có một điều hứa hẹn đổi đời đang đợi. Tại sao chúng tôi không dám thử vận mệnh mình? Dòng máu trai trẻ từ đâu chợt cuồn cuộn nóng hổi trong huyết quản, khiến hai thằng chúng tôi chỉ muốn đi ngay trong đêm. Đỉnh thiêng Mã Tử với viên ngọc trời cực kỳ quý giá, một cơ hội đổi đời đang vẫy gọi hai thằng trai quê chúng tôi. Tối hôm ấy, tôi nói với mẹ là mai tôi sẽ đi tìm kiếm tương lai hạnh phúc cho mình. Mẹ tôi chảy nước mắt, ôm vai tôi rồi thì thầm: Chỉ Nam Nhi ở bốn phương, mẹ không ngăn trở con. Nhưng con có đi đâu, làm gì, thì hãy nhớ tới mẹ con nhé. Rồi bà lần trong túi ra những đồng bạc nhàu nát, đẫm mùi mồ hôi dúi vào tay tôi. Tôi cầm mà tưởng như muốn đứt từng khúc ruột. Tôi đã thầm hứa với mình lúc ấy, nếu tôi làm ra nhiều tiền, việc đầu tiên là tôi sẽ báo hiếu mẹ thật nhiều. Nhưng hỡi ôi, sau này tôi cũng có nhiều tiền thật, thì lúc đó mẹ tôi cũng lại chả cần đến những đồng tiền của tôi. Còn lúc này, tôi âm thầm quay đi. Tôi không muốn mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực, xót xa của mình. Và ngay hôm sau, chúng tôi lên đường. Khi chúng tôi đến bản mền, chân đỉnh Mã Tử, thì trời đã nhá nhem tối. Hai thằng quẳng ba lô lên tảng đá, rồi ghé đầu vào cái vòi nước đang róc rách chảy ra từ cái hang huyền thoại. Nước suối mát lạnh, bụm tay uống một ngụm, tưởng như bao mệt mỏi đói khát tan biến theo dòng nước ngọt ngào thấm vào từng tế bào của hai thân thể đói khát. Bỗng có tiếng con gái run rẩy gọi, anh Vũ. Rồi bóng một người lao vụt ra, ôm chầm lấy Vũ. Tôi đoán đấy là Thùy. Đúng vậy, Vũ đứng yên cho Thùy ôm một lúc, rồi gỡ tay nàng ra, thong thả giới thiệu. Đây là em anh ở quê lên cùng. Thùy có vẻ ngượng ngùng, lý nhí chào, rồi săn sái xách ba lô cho anh Vũ đưa chúng tôi về nhà. Bố mẹ Thùy rất vui. Mẹ Thùy nói, từ hôm thằng Vũ về xuôi, con Thùy toàn ốm lửng, không làm ăn gì được, người hao đến mấy cân thịt. Tôi không dám chắc là Thùy có hao người không, nhưng tôi thấy người cô ấy cứ căng tràn ra, cô ấy rất xinh và rất vui, má môi đỏ rực, có khi là do uống khá nhiều rượu. Tôi thấy lạ, tôi chưa từng nhìn thấy con gái uống nhiều rượu như thế bao giờ. Anh Vũ thì chắc do ở miền núi lâu năm nên thấy bình thường. Ở quê tôi, đàn bà con gái chả bao giờ dám uống nhiều rượu như thế. Cả làng chỉ có bà Sàng Góa Chồng ở đầu làng là hay rượu. Bà Sàng Góa Chồng năm 25 tuổi, ở vậy. Nuôi anh con trai duy nhất là Đôn, lớn, lấy vợ cho. Rồi anh Đôn, theo lời bà Sàng gào hàng đêm, chỉ biết úp mặt vào ba chấm, vợ, không còn biết gì đến mẹ. Mỗi tối, bà Sàng nhâm nhi một be, đến khoảng 10 giờ hết rượu là bà vừa phê. Bà bắt đầu cất cái giọng vang rền của mình, bà chửi. Cả làng cùng nghe, nhưng bà chỉ chửi con dâu, xong bà chửi đến con trai. Nên không ai can thiệp vào. Vả lại, bà ấy là vợ liệt sĩ nên làng càng ngại. Mà nghe bà Sàng đêm đêm chửi con thành quen, tôi đồ rằng khi đấy cũng là một mục giải trí hàng đêm ở làng tôi. Thường thì bà Sàng ngồi ngoài sân chửi ầm ĩ, còn anh Đôn cứ ôm vợ trong buồng, thỉnh thoảng kháy lại mẹ vài câu. Có hôm anh Đôn nói hổn quá, bà Sàng gào rống lên. Ôi trời cao đất dậy ơi, tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra mày. Tao bóp mồm bóp miệng nuôi mày lớn bằng sao bằng gậy, để bây giờ mày cãi tao nhem nhẽm. Tao biết thế này, tao đẻ quả trứng tao ăn, chứ đẻ ra mày làm gì? Ới con ơi là con ơi! Ới rượu ơi là rượu ơi! Tiếng anh Đôn cũng gào tướng lên trong đêm, vùi ra phết. Sáng mai, mẹ con, bà cháu lại ríu rít như không có chuyện gì, thiên hạ vẫn thái bình. Ở trên bản mền thì phụ nữ uống rượu cũng nhiều như đàn ông, nhưng không thấy ai say sưa chửi bới. Uống xong, thấy họ xinh lạ, mắt long lanh. Uống xong trận rượu tẩy trần tối hôm đó, thì ông Lửng gọi anh Vũ vào bàn nước, ngồi nói chuyện. Ông ấy bảo, con Thùy nó yêu mày quá rồi. Thôi, cho chúng mày cưới nhau, rồi ở luôn đây tao gây dựng cho. Ông ấy còn bảo, tuần trước mày về xuôi, không để lại địa chỉ, chứ nếu không con Thùy đã lòng theo rồi. Chiều nào nó cũng ra đầu bảng, ngồi ngóng mãi đêm mới về. Thế là anh Vũ có vợ, trẻ, xinh, anh ấy có vẻ hài lòng. Hôm nhà ông Lửng tổ chức đám cưới, tôi được phân công làm vai đại diện gia đình nhà trai, mọi người đến chúc rượu, rất vui. Đám cưới trên bản mền tổ chức 3 ngày, rượu chảy thành sông, gà lợn bị vật vô số kể. Đêm thứ 3 mới là lúc làm lễ gia tiên để xin phép cho đôi trẻ đồng phòng. Tôi ngồi ở vị trí danh dự, nhìn anh Vũ xì xụp khấn vái, tí nữa thì không nhịn được cười. Chả cần thần linh thổ địa, ma xó ma nhà hay các cụ trên cho phép, chúng nó đã động từ lâu rồi, mà thanh niên nam nữ vùng này động sớm lắm. Nhoằng một cái là lôi nhau vào rừng, có rời biết. Lễ vừa xong, đôi tân hôn đang định dắt nhau vào phòng cưới, thì một tay thanh niên mặt mũi phừng phừng, cầm một con dao quắm dài to sáng loáng, xông thẳng vào giữa nhà. Hắn vùng dao bổ một nhát, chẻ đôi cái bàn uống nước bằng gỗ lát hoa, gạo rống lên. Ông Lửng, ông đã hứa gả cô Thùy cho tôi, nay ông lại cho cưới người khác là sao đây? Là sao? Tôi thấy rợn người, nghĩ sắp có trận huyết chiến xảy ra, theo thói quen của con nhà võ. Tôi liếc rất nhanh mọi vị trí, địa hình, địa vật xung quanh để sẵn sàng thủ thế. Nhưng tôi lại nghe cái giọng gào quen quen. Tôi bước tới gần nhìn cho kỹ. Trời, thằng Tư Thổ lớp K30 cử tuyển. Cái giọng rượu của thằng Tư Thổ thì không cứ tôi, mà cả dân ký túc trường tôi đều quen. Nhựa nhựa, lơ lớ. Cứ mỗi kỳ thi, báo điểm là Tư Thổ lại chìm vào men rượu giải đen vì nổi thi trượt. Mà Tư Thổ giải đen thường xuyên thế, nhưng trượt vẫn hoàn trượt. Chỉ béo bà bán ốc luộc với rượu ở vỉa hè ngoài phố. Đêm nào cũng có Tư Thổ ngồi đồng với một chai 65. Cưa xong chai ấy thì Tư Thổ loạn choạng ra về. Vào cổng ký túc, chỉ cần gặp một ai đấy, hỏi một câu là Tư Thổ bắt đầu gào toáng lên. Lúc Tư Thổ bỏ học, bọn ký túc cũng thấy bâng khuâng, hơi nhớ. Vì Tư Thổ chỉ rượu mới gào lên thế cho xả bớt hơi men, chứ còn bình thường nó rất lành. Thì Thổ mà lại, nó cũng hay giúp đỡ mọi người, hay đãi đằng bọn tôi. Nghe nói, nó còn là một tay võ nghệ cũng khá. Tôi lách mọi người đến gần, gọi anh Tư. Tư Thổ nhìn lên, hơi thoáng chút giật mình. Sao mày lại ở đây? Thì ra đây là quê hương Tư Thổ. Ngay còn dưới trường, thỉnh thoảng đối ẩm cùng Tư Thổ. Chỉ biết nó là người dân tộc vùng cao, vào đại học theo diện cử tuyển. Học mãi mà chả chữ nào chịu chui vào đầu. Tư Thổ bỏ về quê Long Sơn, bản gà, cách bản mền độ một con dao quăng. Theo lời Tư Thổ thì chính ông Lửng đã nhận lời gả con út là Thùy cho Tư. Đám đàn em đi theo Tư Thổ xác nhận điều này. Ông Lửng tuyên bố là có chuyện hứa gả thật. Trong một trận rượu bên bản gà, hôm lễ rửa cày bừa, ông có nói gả. Nhưng ông cũng nói con tao, N3, nó. Đứa nào khéo mó thì được. Mày không mó được, nó cho thằng Vũ mó, thì giờ nó là vợ thằng Vũ thôi. Nhưng Tư Thổ lại nói, nó cũng mó rồi. Hôm Thùy đi nương về, gặp ngang đường, Tư Thổ đã sợ một phát. Tuy bị Thùy phan cho một cái đòn gánh, nhưng là đã sợ trúng rồi. Bọn đàn em của Tư Thổ cũng nói là đã sợ. Ông Lửng không công nhận, ông bảo thế là mó trộm, không tính. Anh Vũ tất nhiên không chấp nhận. Anh bảo, thằng nào mà sờ vào Thùy thì hãy bước qua xác tao. Lời qua lời lại om sòm. Rượu ba ngày ròng rồi nên lời càng dài, càng nhiều lý lẽ. Tư Thổ nói cái lý của người bản gà đã hứa là phải gả, không lôi thôi. Tư Thổ còn bảo đây là chân lý. Bọn đàn em vốn rất phục anh Tư, từng đi học mấy năm dưới thủ đô, nói đúng rồi, chân lý thì phải gả thôi. Một ông trong họ nhà ông Lửng nhảy bổ ra, chỉ mặt Tư Thổ nói, mày đừng có lòe người. Chân lý chỉ là cái lý có chân, nó đi từ chỗ này sang chỗ khác. Chân lý của mày ở bản gà, đi sang bản mền tao khác rồi, đừng có mà lên nước. Tôi đứng nghe mấy ông phê rượu cãi nhau mà ván hết đầu. Tôi nháy anh Vũ, kệ mẹ mấy thằng nát rượu, cứ mang vợ vào phòng mà ngủ. Tư Thổ nhìn thấy, lại vung dao gào rống lên. Mấy thằng đàn em cũng phừng phừng giao búa trợ giúp. Cánh đàn ông con trai nhà ông Lửng lầm lầm mã tấu, tình hình có vẻ không ổn. Anh Vũ buông Thùy ra, đến trước Tư Thổ hỏi, bây giờ ông muốn gì? Tư Thổ nói, tôi với ông bây giờ phải đấu một trận, thằng nào thắng được vợ. Anh Vũ bảo, được, quân tử nhất ngôn nha. Thùy quát lên, tôi không là trò cười của các anh đâu nha. Anh Vũ nói nhỏ vào tai Thùy, yên tâm, thằng này phê rượu rồi, đứng không vững, chỉ nửa đòn của anh là gục, em cứ vào buồng ngủ trước, anh về ngay. Cả đám cưới kéo nhau ra bãi cát bên bờ suối đầu bản, chứng kiến trận tỷ thí chưa từng có. Trọng tài là một ông già quắc thước, nghe nói xưa cao thủ võ lâm nhất vùng Long Sơn. Luật là chơi tay không, được sử dụng mọi thế võ, bên nào bị đánh gục úp mặt xuống, mũi dính cát trước là thua. Giữa ánh lửa rừng rực của đuốc nhựa trám, hai đấu thủ nháy vào nhau ra đòn ngay, không dền dứ. Tay nào cũng muốn hạ gục nhanh đối phương, mọi thế đánh được tung ra, hết vô vi nam, vịnh xuân quyền, karate, võ tàu, thậm chí anh Vũ còn lừa thế, tung một cú thôi sơn, móc ngược cánh cung vào hàm Tư Thổ. Thế mà thằng cha này vẫn chưa đổ, chỉ hơi loạn choạng. Tư Thổ xoay người, phóng liền mấy cú liên hoàn cước vào mặt anh Vũ, rồi tung người, quặp chân vào cổ, quật xuống. Cả hai vật xuống bãi cát, nhưng đang hăng, chồm vào nhau vật lộn, đấm đạp loạn xạ. Ông trọng tài tuyên bố dừng đấu để phân định, soi đuốc vào mặt thì thấy tay nào cũng bầm dập, be bét máu, mũi dính đầy cát. Ông tuyên bố hòa, nhà nào về nhà ấy. Sáng hôm sau, lúc tôi chưa ngủ dậy thì Tư Thổ đã đến nhà ông Lửng. Trông nó lại lành, hiền như hồi còn lọ mọ cấp sách lên giảng đường. Nó ngượng nghịu bảo tôi, mày thông cảm nhé, nói anh Vũ bỏ qua. Đêm qua là do rượu vào nên thế, chứ thực lòng nó không có ý dám phá đám. Rồi nó mời tôi lúc nào sang bên bản gà chơi, uống rượu. Lại rượu, thực tình cuộc đời tôi sau này rồi sẽ đi uống rượu khắp nước, uống cả ở nước ngoài, uống với đủ các hạng người. Nhưng tôi chưa từng thấy một người nào có sự thay đổi tính cách dữ dội trước và sau rượu như Tư Thổ, không thể giải thích được. Thế là tự dưng tôi thành trai bản mền. Tôi ở nhà ông Lửng, hàng ngày đi rừng, làm nương cùng vợ chồng anh Vũ. Từ ngày cưới vợ, anh Vũ chả nói gì đến chuyện lên đỉnh Mã Tử nữa. Mấy lần tôi sốt ruột, có ý nhắc thì anh bảo cứ từ từ, đâu khắc có đấy. Sống ở bản mền, tôi thành một tay trai rất có giá, là Thùy nói thế. Vì tôi đã tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Tư Thổ chưa bao giờ thi qua được môn nào, nhưng về đây nó vẫn được dân quanh vùng rất kính trọng, đàn em theo đầy. Dù gì thì nó cũng đã từng theo học mấy năm dưới Kinh Kỳ. Nhưng anh Vũ bảo nhỏ, gái ở đây tuy lẳng, hôn hít, hoa lá cành bên ngoài thì vô tư, nhưng giả vào là xong, phải cưới đấy. Thế cho nên tôi rất đề phòng. Tối đến, tôi hay cùng bọn Tư Thổ đi chơi các bản. Có rủ riêng em nào vào rừng, tôi cũng chỉ dám loanh quanh thám hiểm bên ngoài, tuyệt không dám tiến sâu. Tôi không muốn chôn vùi cuộc đời trai trẻ của mình ở cái xứ âm u này. Không hiểu sao, tôi vẫn có linh cảm là cuộc đời mình sẽ phải khác. Nhiều buổi chiều, tôi ra đầu bản ngắm đỉnh Mã Tử mờ ảo trong mây. Dường như trong mù mờ sương khói gần chạm tới cao xanh kia, có một cái gì đang âm thầm lấp lánh sáng chờ đợi tôi. Dù anh Vũ suốt ngày đêm vui thú bên cô vợ ngày càng xinh đẹp nõn nà ra, không còn nghĩ đến việc leo lên đỉnh Mã Tử để tìm viên ngọc trời, thì tôi lại ngày càng nung nấu. Mỗi ngày đi rừng, tôi âm thầm ngắm nghía địa hình phương hướng. Tôi quyết leo lên đỉnh Mã Tử, chiếm lấy viên ngọc trời để đổi đời. Nhưng một mình trèo lên đó là chuyện không tưởng. Đường lên cực kỳ hiểm trở, phải xuyên qua rừng già, qua những gộp đá tay mèo, phải ngủ qua đêm trên núi cao hoang lạnh đầy thú dữ. Tôi chưa biết tính thế nào. Ở trên Long Sơn mấy tháng, ngày đi rừng, tối về rượu chè lu bù, sức lực trai tráng của tôi như được bồi đắp bởi khí hậu và thức ăn dồi dào của vùng này. Tôi khỏe ra rất nhiều. Tôi đã thạo hết các công việc của một tay trai bản chính hiệu, đẵng cây, xẻ gỗ, đốt nương, thậm chí cả vác súng vào rừng ban đêm, bắn thú. Việc gì tôi cũng làm tốt. Gia đình bố vợ anh Vũ rất quý tôi, có ở trên này lâu lâu mới thấy là người vùng Long Sơn tử tế và quý người lạ. Bà Lửng cứ suýt xoa tiếc, giá còn cô con gái nào thì gả luôn cho tôi hay biết mấy. Tôi chỉ cười. Thỉnh thoảng buổi chiều, rỗi rãi, tôi ra đầu bản, leo lên cái gộp phía trên hang đá đỉ, ngồi nhìn hướng về xuôi. Phía xa xa, trên những triền núi thấp, vài bóng áo chàm lúi húi, những ngọn khói đốt nương xanh thẳm lờ đờ, uể oải, bay lên, tan dần vào nền trời xám đục. Buồn. Một nỗi buồn không tả nổi, từ đâu đột ngột xâm chiếm toàn thân thể. Cả con người tôi như tan vào cái vô vọng âm u của núi rừng. Tôi chợt hiểu tại sao trên này người ta uống nhiều rượu như vậy. Uống để quên đi nỗi buồn hoang hoải, hình như lúc nào cũng lẫn quất trên từng cành cây, ngọn núi, cánh rừng. Một đêm không ngủ được. Trong đêm ấy, đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng tại sao mình không sang bản gà rủ Tư Thổ. Đúng như tôi dự liệu, Tư Thổ sau khi nghe tôi nói, đồng ý ngay. Nó cũng rất nhớ thủ đô. Nó nói, nếu mà tao với mày trúng quả, tao sẽ về Kinh Thành mua nhà gần cái hồ có con rùa to ở cho đã. Hai thằng chúng tôi âm thầm bắt tay vào, chuẩn bị cho chuyến ngược đỉnh Mã Tử. Dự kiến để lên đến đỉnh phải mất 2 ngày, phải ngủ rừng 1 đêm. Dịp này đang là mùa đông, khô ráo, rất thuận cho việc leo núi. Đúng 1 tuần sau, chúng tôi lên đường. âm thầm, từ sáng sớm, tôi viết giấy nhắn lại anh Vũ là tôi ra An Sơn chơi vài ngày. Nếu tiện xe, tôi có thể về xuôi luôn. Đường từ chân dãy Long Sơn lên đến đỉnh cao Mã Tử, ước khoảng 15 cây số ngược núi, nhưng cực kỳ khó đi. Chúng tôi dự kiến sẽ cắt rừng đi đến chân ngọn Mã Tử, rồi sẽ lần theo khe suối Ma để lên đỉnh. Gọi là khe Ma vì đã rất nhiều người bỏ thay tại đây. Đi theo lòng suối đá, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một khúc xương người hay thậm chí là một cái đầu lâu nhe răng trắng ẩn nhìn rời. Dân vùng Long Sơn kể rất nhiều về những cái chết ở khe Ma. Chết do lũ ống đổ xuống. Một nhóm người đang định lên Mã Tử, ngồi nghỉ hút thuốc lào dưới lòng suối. Bất ngờ, một cột nước khổng lồ đổ ập từ trên cao xuống. Không ai chạy kịp. Không một móng nào sống sót. Rồi chết do cây đổ. Chết do rắn cắn. Chết do ngã từ vách đá. Chết do hổ, gấu, vồ. Rất nhiều kiểu chết. Thế cho nên, suối Ma là địa điểm ít người dám đến. Chỉ cần bước qua hòn đá to như cái phản, nơi nước từ suối Khe Ma đổ vào dòng suối to là ai cũng thấy lạnh lạnh sống lưng. Nhưng khốn nổi, đấy lại là con đường khả dĩ nhất để có thể leo lên đỉnh Mã Tử. Từ Thổ và tôi bảo nhau, hai thằng mình khỏe mạnh, võ nghệ đầy mình, lại có trí thức nữa. Mãi sau này, tôi mới hiểu là phải dùng từ tri thức mới đúng. Nhưng lúc đó, tôi đồng ý với Tư Thổ là trí thức. Mà không leo được lên đỉnh, không chiếm được viên ngọc trời quý giá kia thì đợi ai nữa? Lòng tràn trề khát vọng đổi đời, hai thằng trai vai đeo ba lô, đầu mũ bông biên phòng bịt tai, chân đi giày vải cao cổ mua lại của bộ đội, tay dao quắm, lăm lăm, hầm hở cắt rừng. Tôi không kể về quãng đường chúng tôi băng qua bạc ngàn lim già xanh đen, rồi đến những khu rừng tạp giao rậm rịch đủ thứ cây chen chúc, vừa đi vừa vung dao mở lối. Lên cao thì rừng cứ thưa dần, cây cối nhỏ đi, có cả một khoảng rộng chỉ toàn là tre trúc. Rồi lên cao nữa, chỉ còn những loài cây dại lúp xúp cùng với cỏ danh. Những cái gian nan đó với hai thằng thợ rừng đã khá lão luyện như Tư Thổ và tôi, quá bình thường. Nhưng cái đêm mà tôi và Tư Thổ ôm nhau ngủ trong láng, trong rừng đêm giá rét, tưởng đông cứng người lại, thì có lẽ tôi không bao giờ quên được. Chúng tôi đi khẩn trương, khát thì vốc nước suối, mệt thì nhấp ngụm rượu ở cái bi đông mang theo. Tôi cũng đã nhiễm thói quen uống rượu thay nước của dân vùng này. Đói, lấy lương khô và thịt sấy gác bếp đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Đi từ mờ sáng, đến lúc trời sắp tối, chúng tôi vẫn còn đang miên man trong rừng già. Tôi và Tư Thổ nhanh chóng chặt cây, phạt những cành lá mốc, dựng thành một cái lều bên bờ suối. Lòng suối mùa khô chỉ còn tí nước róc rách, đầy những khúc cây gãy ngổn ngang. Chúng tôi đi khuân về nhóm một đống lửa to để đuổi thú dữ và chống rét. Ăn uống xong, hai thằng nằm lăn ra sàn lều bằng cành cây, lót lá rừng, tự thấy cũng thú vị. Chúng tôi lan man tán chuyện, từ chuyện hồi học dưới Hà Nội cho đến chuyện làng nọ bản kia, rồi chuyện tán gái, như một lẽ đương nhiên giữa những thằng trai trẻ. Thỉnh thoảng, một thằng dậy, đẩy những khúc cây vào giữa đống lửa cho cháy đượm. Về khuya, cánh rừng yên tĩnh kỳ lạ. Bất chợt, cả khu rừng xung quanh cùng bừng sáng. Những đốm lân tinh xanh lét trên thân cây mục lập lòe ma quái. Thỉnh thoảng, tiếng thú rình mồi sột soạt trong bụi cây. Một vài con chim đêm cất tiếng ai oán như tiếng những linh hồn bị bỏ rơi. Hai thằng trai to gan như tôi và Tư Thổ mà nằm nín thở, ôm chặt cứng lấy nhau. Không thằng nào dám dậy đẩy củi vào đống lửa sắp tàn. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường sớm, càng đi thấy đường càng rậm rịch. Cứ như chúng tôi đang lao đầu vào một mớ bùn nhùng. Những dây leo, gai góc, cây gãy tưởng như không có lối thoát. Mặc kệ, hai thằng chúng tôi thay nhau vung dao mở lối, đá dưới lòng suối trơn nhảy, càng lên cao, lòng suối càng ít nước. Đến một quãng, dòng suối chỉ còn là cái khe đá khô cạn, thỉnh thoảng nhìn thấy vài giọt nước nhỏ ra như người ta cất rượu. Chúng tôi biết là sắp lên đến đỉnh. Hai thằng bỏ lòng suối cạn, leo sang sườn núi lởm chởm đá bò dần lên. Khi chúng tôi vừa chui vừa bò qua một dải rừng trúc, bỗng nhiên, trước mắt thấy một khoảng cỏ tranh bạc ngàn, gió bắc lạnh buốt thổi ào ạt thành sóng, chấp chới rập rờn như biển. Đỉnh Mã Tử đã ngay trước mắt. Mệt, khát, lạnh, tai buốt do ảnh hưởng của độ cao, hai thằng chúng tôi nằm vật ra sườn núi thở dốc. Tôi vớ cái bi đông rượu đeo bên sườn lắc lắc, vẫn còn vài ngụm. Hai chúng tôi chia nhau những giọt rượu cuối cùng rồi vùng dậy nhằm đỉnh Mã Tử lao tới. Tim chúng tôi tự nhiên đập dồn dập, tai ù ù, mặt bừng bừng. Hình như khát vọng đổi đời mãnh liệt đã tiếp sức cho hai thân thể đang kiệt quệ sau gần hai ngày leo rừng đến được đỉnh Mã Tử. Lúc ấy đang là giữa trưa, trời rất quang. Đỉnh núi không bị mây mù che phủ, sáng bừng, rõ ràng trên độ cao 1.883 mét. Một vùng lổm ngổm toàn đá muối xám xịt, một thứ đá vô vị, hoàn toàn không có hy vọng gì mang ngọc trong đó. Không có một thứ gì khác, trơ trọi. Một viên sỏi cuội lấp lánh cũng không. Cũng không có một cái hang truyền thuyết nào cả. Hoang vu, cô lạnh, vô dụng. Hai thằng chúng tôi nằm vật ra giữa đỉnh núi đá xám lạnh, nằm rất lâu. Một nỗi thất vọng lớn đến nỗi tôi chỉ mong lúc ấy có một trận động đất nổ ra, làm cho cả thế giới này tan biến thành từng hạt bụi. Cả người tôi như đang rơi xuống một cái vực thẳm phiêu diêu. Gió mùa đông bắc bỗng nổi lên dữ dội, mây đen từ đâu ào ào kéo đến. Cả đỉnh Mã Tử phút chốc chìm trong mây mù ướt át lạnh cống. Chúng tôi vội chạy vào ẩn bên một tảng đá to, nhìn nhau rét run cầm cập. Có lẽ sự thất vọng còn làm chúng tôi kiệt sức hơn cái giá rét. Chúng tôi thiểu não núp sau hòn đá, đầu óc hình như đờ đẫn, tê liệt. Nhưng rồi, bản năng sống trước cái chết vì gió rét sắp hiển hiện bùng lên. Hai thằng chúng tôi run rẩy, răng đánh lốp cốp, bàn nhau cách xuống núi. Nếu không, chắc chắn chúng tôi sẽ chết trên đỉnh Mã Tử. Theo như Tư Thổ nói, chúng tôi leo từ hướng Tây lên rất hiểm trở, nhưng nếu xuống núi theo hướng Đông thì rất nhanh, vì núi bên đó đỡ dốc hơn và nửa đường có láng của cánh sơn tràng có thể vào tá túc. Chỉ có điều xuống chân núi rồi sẽ phải đi bộ đường vòng mấy chục km đường rừng để về bản mền. Chúng tôi nhanh chóng quyết định xuống núi theo hướng Đông. Lúc đó thằng nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi cái đỉnh núi hoang cô lạnh. Chúng tôi đi, bò, níu cây, trườn trên cỏ tranh, trượt trên đá. Có lúc ngã lăn lông lốc một quãng xa, vướng vào một búi cây, túm lấy, dừng lại rồi lăn tiếp. Mệt, đói, khát, đau đớn cùng mình. Không thằng nào nói với thằng nào, nghiến răng xuống tiếp. Đến gần tối thì bọn tôi nhìn thấy ánh lửa. Không tả được niềm vui sướng của những kẻ lạc rừng ban đêm nhìn thấy ánh lửa. Là cuộc sống, là đồng loại, là đường về quê mẹ. Tôi và Tư Thổ lết vào được láng sơn tràng ở sườn đông Mã Tử. Đến đây, coi như chúng tôi đã sống. Cánh sơn tràng nhìn thấy hai thằng chúng tôi, tưởng là hai thằng người rừng lạc vào. Thế mà mới hai hôm trước, chúng tôi đang là những thằng trai đầy mơ ước của các cô gái Long Sơn. Tớp thợ rừng ấy rất tốt, họ cho hai thằng tôi ăn uống đầy đủ. Nghe chúng tôi kể về việc leo lên đỉnh Mã Tử tìm viên ngọc trời, cả bọn cười rung láng. Họ báo hình như bọn tôi vừa tốt nghiệp trường ngu 3 tháng ra. Ở trên cái đỉnh trơ toàn đá ấy thì có cái éo gì mà tìm. Dân bên sườn đông chúng tao mùa hè chả lên hóng mát suốt. Đứng vạch chim ra đái một bãi rồi về. Cái dân bên sườn Tây chúng mày u mê nên cứ tưởng trên đó là thiên đường. Thật lạ là đến giờ vẫn còn có người tin vào những điều hoang đường, nhảm nhí thế. Nằm ở láng sơn tràng hai hôm thì Tư Thổ hồi sức, chia tay tôi xuống núi về Long Sơn. Từ ấy trở đi, tôi không gặp lại nó nữa. Nghe anh Vũ sau này thỉnh thoảng mang vợ con về quê chơi gặp, nói sau vụ trèo lên Mã Tử, Tư Thổ về bản cưới vợ, yên trí làm vườn rừng, giờ cũng rất khá. Còn tôi, nghe cánh sơn tràng nói là sẽ đóng bè để xuôi, sẽ qua khúc sông làng mình. Tôi bèn ngỏ ý xin ở lại làm với họ, để lúc về đến bến thì lên bờ. Cánh sơn tràng đồng ý ngay, vì tôi cũng thạo việc rừng mà họ cũng cần người làm. Thế rồi một tháng sau, chúng tôi đóng xong bè ở suối dưới chân núi. Chúng tôi bắt đầu xuôi, từ suối nhỏ vừa kéo vừa đẩy ra suối lớn. Cái bè của chúng tôi cứ to dần ra theo độ lớn và độ sâu của dòng suối. Dọc đường, cánh sơn tràng dừng lại các điểm khai thác, ghép vào bè, thêm gỗ tre, luồng nứa và các thứ lâm sản. Dừng nghỉ ngã ba cửa sông Xanh một thời gian, đến khi ra đến sông lớn, thì đã là một cái bè to, trên bè có cả lều lán để ngủ. Tôi lại vô tình được sống một quãng đời giang hồ sông nước. Đi bè rất vui, có rất nhiều chuyện hay, nhưng tôi xin khất được kể hầu mọi người vào một dịp khác. Có điều, lững lờ trôi trên cái bè to dọc theo suối ra sông nhỏ rồi đến sông to là một trải nghiệm thú vị với tôi. Lái bè trên sông rất nhàn, chỉ cần hai người ngồi đầu và cuối để lựa cho trôi đúng dòng là ổn. Còn bọn khác cứ việc nằm khểnh. Thời gian bồng bềnh sông nước. Tôi cứ nằm nghỉ lan man. Tôi thấy cuộc đời mình mấy tháng vừa rồi trải qua những cảm xúc như hai mươi mấy năm dồn lại cũng không bằng. Từ một thằng sinh viên ở thủ đô, dù có đói nhưng vẫn còn sướng chán, tôi về quê làm xã viên hợp tác xã. Rồi tôi trở thành một tay trai bản chính hiệu, đốn gỗ, làm nương, băng rừng cắt núi thành thạo. Rồi suýt bỏ mạng trên núi lạnh trong một cuộc tìm kiếm ngớ ngẩn. Tôi lại thành ra một kẻ giang hồ sông nước, gần như một tên du thủ du thực. Thật kỳ lạ. Nằm bồng bềnh trên bè xuôi sông, nhiều lúc tôi cứ nghĩ những cái vừa trải qua không thật, như trong một giấc mơ. Nhưng khi những cái đói, cái lạnh, những gian nan đi qua rồi, tôi lại thấy những núi sông mình vừa được đi qua thật đẹp, thật hùng vĩ. Những con người mình gặp gỡ trên đường cũng tốt, hồn hậu như dân quê mình, tuy có đôi lúc thô nhám cộc cằn. Hôm bè về đến bến sông quê là một ngày xuân ấm áp. Tôi từ biệt mọi người lên bờ. Đúng vào lúc mẹ tôi cũng ra sông gánh nước tưới rau, mẹ ôm chầm lấy tôi nức nở. Ôi, mẹ đã tưởng mất con rồi chứ. Con đi đâu mà biệt tâm cá thế con? Ơn trời, ơn Phật, con đã về. Mẹ còn nói thêm những gì nữa, tôi hầu như nghe chẳng rõ, tôi chỉ biết là mẹ vui. Tôi nhìn nét mặt rạng rỡ vui tươi của mẹ mình, nhìn ra sau lưng mẹ là cánh bãi ngô rau đang xanh mướt lạ lùng. Rồi tôi nhìn ra dòng nước, thuyền bè tấp nập rộn rã ngược xuôi, tiếng còi hụ rền vang vui vẻ. Bên bến sông làng, tôi đã lại thấy thuyền về neo đậu. Những con chim én, chim nhạn chào liền lên xuống tung tăng mặt nước ngày xuân tràn nắng. Tháng 12 năm 2014.